بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جل عن الشبيه والمثيل والكفر والنذير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين، فهدى الله تعالى به من الضلالة وبصر به من الجهالة وكثر به بعد القلة وأغنى به بعد العيلة، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه غر الميامين، ما اتصل عين بالنظر ووعد أذن بالخبر وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. Thì trong lần hôm nay inshallah chúng ta sẽ cùng tiếp tục cuộc thuyết giảng 40 hadith của Imam Nawawi dựa theo quyển sách và phân tích của Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymeen. Thì hadith thứ hai, và hadith này cũng do ông Umar radiyallahu anhu ông ta thuật lại, và hadith như sau. An Umar radiyallahu ta'ala anhu aydan qala بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياد الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ رواه مسلم. Thì bây giờ chúng ta sẽ giải thích về ý nghĩa sơ lược của các hadith, và sau đó chúng ta sẽ đi vào phân tích từng phần một của hadith inshallah. Thì cái hadith này cũng do vị khalifa thứ hai Umar bin Khattab radiyallahu anhu ông ta thuật lại. Trong lúc chúng tôi cùng với Rasul sallallahu alaihi wasallam đang ngồi tập trung với nhau, thì Nabi sallallahu alaihi wasallam cùng tất cả Sahaba thường xuyên là như thế, thường xuyên ngồi chung lại với nhau một nhóm, và Nabi kể cho họ nghe về Islam, về nó giảng thuyết giảng cho họ nghe, về dạy họ về Quran, về hadith, về những cái điều khác liên quan đến đạo giáo. Thì một ngày nọ bỗng xuất hiện một người đàn ông. Người đàn ông này rất là lạ vô cùng, lạ đến nỗi mà Umar nhìn rất kỹ về người đàn ông ta, về cách ăn mặc, về hình dáng, về cái điệu dạng và cái cử chỉ khi ông ta đứng trước mặt Nabi sallallahu alaihi wasallam, và cái lời nói ông ta nói chuyện rất là thiệt với Nabi sallallahu alaihi wasallam, nhưng ông ta là một người đàn ông hoàn toàn lạ, không một ai biết ông ta là ai. Ông mà kể tiếp, và một ngày nọ bỗng có một người đàn ông xuất hiện với một bộ đồ trắng tinh và tóc thì lại đen quyền, thì đây người đàn ông này chứng tỏ là một chàng thanh niên, nên có mái tóc đen và quần áo rất là sạch sẽ, trắng tinh. Không thấy được trên người ông ta có dấu hiệu nào là người từ phương xa mới đến. Thì như ngày xưa chứ không phải ngày hôm nay của chúng ta, khi mà đi từ phương xa đến thì trên người họ sẽ có dính bụi, dính những chất dơ vào quần và đầu tóc của họ sẽ trên gói bù hơn. Nhưng mà người đàn ông này đầu tóc rất là tươm tất, quần áo rất là sạch sẽ, thì chứng tỏ rằng đây là người đàn ông, không phải là người đàn ông từ phương xa mới đến. Nhưng lạ một điều, chúng tôi không một ai biết người đàn ông đó là ai. Tức người đàn ông này không phải là người đàn ông của địa phương, cũng không phải là người đàn ông của bản xứ, mà là người đàn ông từ phương xa đi đến. Vậy người đàn ông này là ai? Thì người đàn ông này tiếp tục bước vào trước mặt này bị sallallahu alaihi wa sallam và ông ta ngồi xuống. Ông ta ngồi xuống với điều dạng rất là lịch sự và rất là tôn trọng cái người trước mặt ông ta, đó là Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Thì ông ta ngồi giống như điều dạng chúng ta ngồi trong lễ salat lúc ta sẽ hụt, ngồi trên hai lòng bàn chân và hai bàn tay ông ta để lên trên hai cái đùi của mình. Hai cái bàn tay để trên hai cái đùi của mình và mắt ông ta đối diện như là Nabi sallallahu alaihi wa sallam, và hai cái đầu gối của ông ta để xuống là đụng luôn hai cái đầu gối của Nabi sallallahu alaihi wa sallam, tức là ngồi rất là gần Nabi. Đầu gối của ông ta đụng vào đầu gối của Nabi sallallahu alaihi wa sallam và đó bàn tay ông ta để lên trên hai cái đùi của mình. Và ông ta mới hỏi: "Ya Muhammad." Cái lời gọi này làm cho tất cả sahaba lầm tưởng đây là người đàn ông vùng quê mới đến, hay là người đàn ông mà Ả Rập du mục. Tại vì những người địa phương, những người bản xứ, họ là những người không bao giờ gọi Nabi sallallahu alaihi wa sallam bằng cái tên của người, mà gọi Nabi bằng hai cách. Thứ nhất, Nabi Allah. Thứ hai là Rasulullah. Còn những người nào mà gọi Nabi sallallahu alaihi wa sallam Ya Muhammad thì đó là những người không phải là những người của bản xứ, không phải là những người thường xuyên xung quanh Nabi sallallahu alaihi wa sallam, mà là những người ở vùng quê, những người ở phương xa vậy đó. Thì mọi người cứ tưởng đây là người đàn ông từ phương xa, từ một người nông thôn đến. Nhưng hình dạng của ông ta rất là lạ lẫm, ăn mặc rất là sạch sẽ. Thì từ từ chúng ta sẽ biết người đàn ông này đó là ai. Ông ta mới nói: "Này hỡi Muhammad, hãy báo cho ta biết như thế nào gọi là Islam." Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đáp: "Islam là anh hãy tuyên thệ câu shahada la ilaha illallah wa Muhammad rasulullah, và anh hành lễ salat, xuất zakat bắt buộc, nhịn chay tháng Ramadan và đi làm hajj, hành hương hajj tại Mecca, nếu như có khả năng thì hãy đến đó làm." Ông ta mới nói: "Người đã nói đúng." Thì câu trả lời, cái câu nói của ông ta, người đã nói đúng, làm cho tất cả sahaba lúc đó đều ngạc nhiên hết. Họ ngạc nhiên là tại sao người đàn ông này hỏi cái câu hỏi của ông ta và Nabi trả lời thì ông ta nói cho rằng người đã nói đúng. Vậy người đàn ông này là ai? Tại sao ông ta vừa hỏi mà lại vừa xác nhận lời nói đó là đúng? Thì từ từ chúng ta biết inshallah người đàn ông là ai và tại sao ông ta lại hỏi vậy. Và ông ta mới hỏi tiếp: "Này Muhammad, hãy báo cho ta biết như thế nào gọi là iman, tức như thế nào gọi là niềm tin iman." Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam đáp: "Là anh tin tưởng vào Allah subhanahu wa ta'ala, tin tưởng vào tất cả thiên thần của Ngài, tin tưởng vào tất cả kinh sách của Ngài, tin tưởng vào tất cả Rasul của Ngài, tin tưởng vào Ngài tận thế, tin tưởng vào định mệnh tốt và định mệnh xấu là do Allah subhanahu wa ta'ala định đoạt." Người đàn ông nói tiếp: "Người đàn ông nói đúng." Và ông ta nói: "Vậy hãy báo cho tôi biết như thế nào gọi là ihsan." Và Nabi sallallahu alaihi wasallam nói: "Là anh tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala tựa như thể anh nhìn thấy Ngài trước mặt. Còn nếu không thể nhìn thấy Ngài trước mặt thì anh luôn biết rằng Allah luôn nhìn thấy anh." Và ông ta nói: "Vậy hãy báo cho tôi biết bao giờ đến Ngài tận thế." Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới đáp: "Cái người hỏi câu hỏi đó biết rõ hơn tôi." Tức là Nabi sallallahu alaihi wasallam không biết được bao giờ sẽ đến Ngài tận thế. Thì đây là điều gáp, đây là điều quyền bí mà kể cả người hỏi cũng không sẽ gì, sẽ không bao giờ biết. Tại vì Allah subhanahu wa ta'ala khẳng định trong thiên kinh Quran, không một người nào biết được bao giờ sẽ đến ngày tận thế, giờ giấc nó xảy ra khi nào ngoài trừ Allah subhanahu wa ta'ala. Thì ông ta mới hỏi tiếp: "Vậy hãy báo cho tôi biết dấu hiệu nào nó xảy ra trước ngày tận thế." Thì trước ngày tận thế nó có một số dấu hiệu. Vậy những dấu hiệu đó như thế nào, hãy báo cho tôi biết. Thì Nabi sallallahu alaihi wasallam mới nói: "An talidal amatu rabbataha," là thấy được rằng người phụ nữ nô lệ nhưng lại sanh con trở nên thành lợi thủ lãnh. tức là bà ta là một người vốn dĩ là một người nô lệ, một người có địa vị thấp hèn trong xã hội, nhưng con của bà ta lại là người nắm quyền của một bộ tộc đó, hay là của một cộng đồng đó, hay là một của xã hội đó, một người có quyền lực sao đó. Đó là dấu hiệu đầu tiên. Và dấu hiệu thứ hai, wa anta ral hufat al urat al ala ria al sha yatawalun fil munjan, và thấy được rằng những người nghèo khổ, nghèo đến mức không có giày dép mà mang, họ đi chân không, không có quần áo là lặn mà mặc, và những người rất là nghèo đến nỗi không ăn được no bụng, và những người chân cù chân dê làm cuộc sống như một đây đó. Nhưng rồi sau này họ sẽ là những người tranh giành nhau để mà xây tòa nhà cao tầng, ai cao hơn ai. Họ đến đây, người ông này ra đi và biến mất. Một thời gian dài sau đó, thì ở đây có người cho rằng 3 ngày, có người cho ít hơn và nhiều hơn, nhưng chính xác của cái lời hadith này là một thời gian dài. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới hỏi Umar, này Umar, ông có biết được cái người đàn ông mà hỏi chúng ta về cái vấn đề đó là ai hay không? Thì Umar mới nói, Allah và Rasul mới tận tường. Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới trả lời, quả thật rằng ông ta là Jibril, đến đây để dạy mọi người về tôn giáo của mọi người. Tức là đó, cái người đàn ông mà dưới hình dạng đó đó, ăn mặc sạch sẽ, tuôn tắt về tóc tai, và ngồi rất là lịch sự với Nabi, và ngồi rất là nghiêm trang khi hỏi chuyện Nabi Sallam, và khẳng định rằng Nabi đã nói đúng. Đó chính là Jibril. Jibril là người đến để dạy những người Muslimin người về cái tôn giáo của họ. Thì đó là ý nghĩa sơ lược về cái hadith. Thì cái hadith này nó nói lên 4 điều. Thứ nhất là định nghĩa nói như thế nào là Islam. Thứ hai, nói như thế nào gọi là niềm tin iman. Và thứ ba, nói như thế nào gọi là ihsan. Và thứ tư, kể cho chúng ta nghe dấu hiệu của ngày tận thế. Thì đó là 4 điều mà cái hadith này muốn nói. Thì inshallah sẽ phân tích cho chúng ta nghe từng phần về từng phần một inshallah. Thì trước tiên về cái shahada la ilaha illallah wa muhammadar rasulullah, thì cái này chúng ta đã học rồi, đã nghe rồi trong những bài thuyết giảng trước. Thì những ai chưa nghe thì chúng ta trở lại tìm một cái bài thuyết giảng có tựa đề ý nghĩa câu shahada la ilaha illallah muhammadar rasulullah, nó vẫn có. Thì chúng ta sẽ qua phần thứ hai, đó là salah. Thì salah đó là một cái nhiệm vụ thứ hai mà con người Muslimin phải làm. Và Nabi Sallam nói, không phải là một người Muslim đối với ai không hành lễ salah, tức sẽ trở thành người ngoại đạo, một người kafir nếu người đã bỏ hành lễ salah. Thì lễ salah bắt buộc người Muslimin phải làm, và nhiệm vụ đó là nhiệm vụ thiết yếu của người Muslim chúng ta. Và chi tiết về hành lễ như thế nào thì trong hadith này chúng ta không nhắc đến nó. Chúng ta chỉ nói như thế thôi. Chúng ta qua cái nền tảng thứ ba, đó là zakat. Thì zakat như thế nào gọi là zakat? Đó là số tiền bắt buộc lấy từ những tài sản chúng ta có được, vàng, bạc, tiền tài, hay là vật, hay là hàng hóa chúng ta buôn bán, hay là mùa màng chúng ta thu hoạch được, vân vân. Lấy trong số tài sản đó 2.5% cho những người nghèo xứng đáng hưởng đó. Thì bây giờ cách tính ra cách nó như thế này. Thí dụ, đối với một ông A, ông ta vào ngày 1 tháng 1 năm 2013, ông ta có được 2 lượng 2 chỉ 6 phân và 7 ly. Thì đó là cái số lượng bắt buộc phải ra cách. Thì ngày hôm đó, cái ngày mùng 1 tháng 1 năm 2013, ông ta được cái số vàng đó. Thì cho đến ngày mùng 1 tháng 1 năm 2014, tức một năm sau, ông ta có hơn số vàng đó. Ông ta có được 3 cây, 4 cây hay là 5 cây đi chẳng hạn. Thì ông ta phải bắt buộc xuất ra cách cho cái số vàng ông ta có được đó. Một câu hỏi chỗ này, vậy ông ta sẽ xuất ra cách lấy là số lượng vàng mà ông ta có được ngay đầu tiên là 2 lượng 2 chỉ 6 phân 7 ly ông ta ra cách, hay là ông ta sẽ lấy hết tổng số lượng ông ta có được để mà ra cách? Câu trả lời là ông ta phải lấy hết tất cả số lượng ông ta có được, chứ không phải lấy số lượng tiền ban đầu của ông ta có, mà ông ta phải lấy cái số lượng vàng đầu tiên có được 2 cây, 3 cây hay 4 cây gì đó vào ngày 1 tháng 1 năm 2014. Thì cách tính thì nó gồm có hai cách tính như thế này. Thứ nhất, chúng ta lấy tổng số tài sản đó nhân cho 2,5 và chia cho 100, và kết quả đó, đó chính là tiền tài cách. Cách thứ hai, chúng ta lấy tổng số tiền đó chúng ta chia cho 40 thì nó ra cũng số, kết quả đó là, đó là cái số số tiền tài cách. Thì cả hai cách này đều giống như nhau về cái kết quả. Thì một cái thí dụ cho chúng ta đơn giản dễ hiểu. Thí dụ là chúng ta có 1 triệu đồng. 1 triệu đồng này là nó là tiền tài cách đi. Đây là một cái thí dụ chứ không phải 1 triệu đồng tiền tài cách nha. Đây là 1 triệu đồng. Chúng ta lấy 1 triệu đồng nhân cho 2,5. Chúng ta chia là cho 100. Nó bằng ra 25.000. Thì 25.000 này là tiền tài cách. Hoặc chúng ta lấy 1 triệu đồng chúng ta chia cho 40 thì nó cũng bằng ra 25. Thì 25 đó chính là tiền chúng ta ra cách. Thì đối với một người nào đã đủ tiền và đủ thời gian để mà xuất ra cách thì bắt buộc anh ta phải xuất tiền đó ra cách. Nếu không xuất ra cách mà anh ta sử dụng luôn số tiền đó thì chẳng khác nào anh ta tự ăn lửa vào bụng mình. Đây là một điều rất là nguy hiểm đối với những người nào không muốn xuất ra cách. Và có một điều như thế này, có một những người khi mà số tiền của họ ít, thí dụ như 100 triệu, 200 triệu, thì họ có thể xuất gia cách rất là dễ dàng. Thí dụ như 200 triệu, thì tiền gia cách anh ta chỉ có 5 triệu mà thôi. Thì 5 triệu đó thì anh ta có thể dễ dàng xuất gia cách đó. Nhưng khi lên, khi cái tài sản của anh ta khổng lồ hơn, lên 1 tỷ bạc, 2 tỷ bạc, thì chúng ta thấy số tiền xuất gia cách nó rất là lớn. Thì làm cho anh ta là ngao ngán không muốn xuất nữa. Tại 1 tỷ bạc thì số tiền tài cách nó tới 25 triệu. Thì anh ta là không muốn xuất. Thì hãy nhớ rằng đây là đồng tiền haram. 25 triệu đó hay là tiền tài cách đó mà không chịu xuất thì chẳng khác nào anh ta đang lấy lửa nhét vào bụng của mình. Thì một hậu quả rất là lớn. Allah sẽ trừng trị ở ngày sau. Nhưng chúng ta hãy biết rằng nếu người nào xuất tài cách một cách đầy đủ, một cách chu toàn, thì hãy biết rằng đó là đồng tiền barakat Allah Ta'ala ban cho họ, ban cho hồng phúc thêm cho cái những gì mà họ còn lại sau tiền ra cách đó. Thì hãy an tâm đi, Allah sẽ ban cho những gì Allah cho chúng ra là chúng ta làm theo thì chúng ta sẽ được ân phước rất là nhiều đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala. Và đồng tiền chúng ta sẽ được nhân lên về cái hồng phúc và cái sự tiêu xài chúng ta sẽ được rất là thoải mái và trong lòng chúng ta cảm thấy rất là nhẹ nhõm sau khi chúng ta đáp lời lời yêu cầu mà Allah Ta'ala đã ra làm chúng ta. Còn số lượng người hưởng gia cách thì chỉ có 8 người mà thôi. 8 người sau đây họ là những người được thụ quyền hưởng gia cách. Còn ngoài họ ra không ai được phép hưởng gia cách hết. Những người này được Allah Subhanahu wa Ta'ala mặc khải trong thiên kinh Quran chương Tawbah ai câu kinh số 60. Thì Allah Subhanahu wa Ta'ala phán như thế này: Innamas sadaqatu lil fuqara. Quả thật rằng cái số tiền ra cách đó là của những người nghèo, wal masakin của những người cận nghèo, wal amilina alayha của những người đứng ra thu gom tiền ra cách đó, tức là những người nào mà họ đại diện cho một xóm làng hay một tỉnh hay một huyện nào đó đứng ra đi thu gom hết ra cách cho tất cả những người nào đến tiền ra cách và đem số tiền đó chia là chỉ người nghèo thì người đó được quyền hưởng ra cách. Wal muallafati qulubuhum, và người họ là kafir nhưng chúng ta muốn cho họ tiền ra cách đó một phần để làm cho họ thấy được rằng Islam chúng ta là những người tốt, để được mong rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala cho họ gia nhập vào Islam. Và thứ năm, wafir riqab là người nô lệ. Và thứ sáu, wal gharimina và những người thiếu nợ. Và thứ bảy, và phi sabilillah là dùng để jihad, dùng để thánh chiến cho ta, phục vụ trong con đường thánh chiến. Và thứ tám, wabinis sabil là những người đi đường xa và lỡ đường. Faribatam minallah, đó là cái sắc lệnh mà Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ban xuống các người phải làm. Đối với người nào làm sai, đối với người nào làm không đúng, hoặc đối với người nào giấu giếm về gì, giấu che nó, làm không đúng theo yêu cầu của Allah Subhanahu wa Ta'ala đã ra lệnh, thì hãy nghe rằng Allah SWT là khuyến cáo Wallahu alimun hakim. Allah luôn am tường tất cả những gì các ngươi làm, và Allah luôn sáng suốt và đầy đủ về sáng suốt để mà phân xử cái việc làm của các ngươi nếu như các ngươi làm sai. Và nếu các ngươi làm đúng, Ngài sáng suốt ban thưởng cho các ngươi rất là trọng hậu. Thì đó là những phần liên quan đến zakat. Thứ tư, về nhịn chay Ramadan. Thì nhịn chay Ramadan như thế nào gọi là nhịn chay? Nhịn chay là nhịn ăn, nhịn uống, nhịn quan hệ tình dục, nhịn tất cả những gì làm hư thì nhịn chay. Bắt đầu từ ánh rạng đông xuất hiện vào buổi sáng cho đến mặt trời lặn của buổi chiều. Với định tâm tôn thọ Allah subhanahu wa ta'ala, đó được gọi là nhịn chay. Thì cái sự nhịn chay như thế nào thì chúng ta đã biết, và rất nhiều sách vở đã nhắc đến vấn đề nhịn chay này. Thì ở đây không nhắc nói đến một cách chi tiết nữa, mà chỉ muốn nhắc chúng ta ba điều quan trọng. Đối với một người nhịn chay, khi anh ta rơi vào ba trường hợp sau đây, thì sự nhịn chay của anh ta vẫn có giá trị. Điều thứ nhất, anh ta vi phạm những điều nhịn chay, ví dụ như ăn hoặc uống, hay là quan hệ tình dục, hay là những cái điều gì đó làm người nhịn chay. Nhưng anh ta vi phạm nó trong lúc anh ta không biết nó. Tức anh ta không biết đó là những điều đó làm cho anh ta hư nhịn chay, thì sự nhịn chay anh ta vẫn còn giá trị. Thí dụ, đối với một người mới vào đạo đi, nhưng anh ta không có rõ được về luật là ăn uống hay là quan hệ tình dục với vợ làm hư sự nhịn chay, thì anh ta vào ban ngày Ramadan anh ta vi phạm một trong những điều đó. Nhưng sau đó anh ta mới biết được rằng đó là điều làm hư sự nhịn chay, thì sự nhịn chay của anh ta ngày hôm đó vẫn còn có giá trị, vẫn còn giá trị. Và bằng chứng như thế này, Asma con gái con Abu Bakr bà ta kể: chúng tôi xả chay vào một ngày mây che trong thời của Nabi sallallahu alaihi wasallam, nhưng sau khi chúng tôi xả chay xong thì mặt trời lại xuất hiện trở lại. Nhưng Nabi sallallahu alaihi wasallam không ra lệnh cho họ phải nhịn chay bù lại ngày hôm đó, chứng tỏ rằng sự nhịn chay ngày hôm đó thì vẫn còn có giá trị và vẫn đúng. Và cái việc làm của họ ăn uống là do họ không biết chính xác được giờ giấc, thì họ không hư sự nhịn chay của họ. Và hadith này do Bukhari ghi lại. Và Allah Subhanahu wa ta'ala đã phán trong thiên kinh Quran: Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Lại thượng đế của bề tôi, xin Ngài đừng bắt tội bề tôi với những gì bề tôi quên lãng hay những gì bề tôi đã sai lầm. Thì chúng ta quên lãng hay làm trong quên lãng hay làm trong một sự sai lầm nhầm lẫn, thì inshallah Allah Subhanahu wa ta'ala không bắt tội chúng ta. Và Allah Ta'ala phán ở câu kinh khác ở chương Ahzab: وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِمْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ. Các ngươi sẽ không bao giờ bị bắt tội với những gì các ngươi làm sai, nhưng các ngươi sẽ bị bắt tội đối với gì các ngươi cố ý làm. Nếu chúng ta làm một cách vô tình không biết, thì inshallah chúng ta sẽ được tha thứ tội lỗi, không bị bắt tội. Nhưng chúng ta cố ý làm, thì chúng ta sẽ bị Allah Ta'ala trừng trị. Còn người nào cố ý hay là không cố ý, Allah subhanahu wa ta'ala đấng alim, đấng sáng suốt với tất cả những gì chúng ta làm. Điều thứ hai, chúng ta vi phạm trong những cái điều ăn hay uống gì đó mà chúng ta không nhớ, tức chúng ta làm trong lúc quên lãng. Thí dụ như là chúng ta biết rằng là ăn uống là hư sự nhịn chay, nhưng chúng ta ngủ một giấc thức gì vào buổi trưa chẳng hạn, có thói quen là thức gì là uống nước, cái thói quen thức gì là kiếm chút xíu gì đó ăn, thì anh ta cứ tưởng hôm nay là một ngày như bao ngày bình thường, anh ta thức dậy múc ca nước vô uống. Khi uống được một ngụm hay là uống được một chút gì đó, anh ta mới sực nhớ rằng hôm nay mình đang nhịn chay. Hoặc một người nào đó thấy anh ta uống nước thì mới nhớ hôm nay đang nhịn chay, thì anh ta phải ngưng liền. Ngưng liền ở đây thì những gì nằm trong cuống họng của anh ta thì anh ta phải nuốt vào, được phép nuốt vào. Còn những gì còn nằm trong miệng thì anh ta phải phun ra. Nhưng sự nhịn chay ngày anh ta hôm đó vẫn còn cái giá trị. Bằng chứng là Nabi Muhammad Sallam đã từng nói: đối với những ai đang nhịn chay mà ăn uống trong lúc quên lãng, thì đó là rizki mà Allah subhanahu wa ta'ala ban ra cho anh ta. Thì rizki Allah ban dành tặng cho anh ta riêng vào ngày hôm đó, thì không hư sự nhịn chay, sự nhịn chay anh ta vẫn còn có giá trị vào ngày hôm đó. Và điều thứ ba là những người bị ép buộc làm. Thí dụ biết ăn uống là hư nhịn chay, nhưng anh ta bị một người nào đó cầm súng, cầm vũ khí, cầm dao, cầm gì đó bắt buộc anh ta phải ăn hoặc phải uống hoặc là phải gì quan hệ tình dục, thì nếu mà làm trong sự sợ hãi, làm trong sự bị người ta ép buộc phải làm, thì sự nhân tra anh ta vẫn còn cái giá trị. Thí dụ như là một người chồng ép buộc người vợ phải quan hệ với mình vào ban ngày Ramadan. Người vợ này vốn dĩ không muốn, nhưng mà người chồng dùng cái bạo lực để mà bắt buộc vợ phải làm và phải nghe lời theo. Thì người vợ này, sự nhân trai của cô ta vẫn còn có giá trị đối với Allah Ta'ala về ngày nhân trai hôm đó, hoàn toàn đúng. Và cái bằng chứng cho cái việc làm này là Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam đã từng nói: cộng đồng của ta sẽ không bị bắt tội đối với những ai bị ép buộc phải làm. Thì đó là những gì sơ lược về phần nhịn chay. Chúng ta qua tới tiếp hành hương Hajj. Thì hành hương theo tiếng Ả Rập có nghĩa là viếng thăm. Thì chúng ta viếng thăm lãnh địa Mecca và ngôi đền Kaaba bằng định tâm tôn thọ Allah Subhanahu wa Ta'ala, đó được gọi là nhịn, đó được gọi là hành hương Hajj. Thì ở đây trong cái hadith này, Nabi Sallam nói: Inis tata ilayhi sabila, khi các ngươi có khả năng thì tìm đến đó mà làm. Thì cái hadith này được trích trong các câu kinh Quran như Allah Ta'ala phán: Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilayhi sabila. Quả thật Allah Subhanahu wa Ta'ala bắt buộc thiên hạ, bắt buộc con người phải hành hương Hajj tại ngôi đền Kaaba. Đối với những ai có khả năng thì hãy tìm đến đó mà làm. Thì đó là cái bằng chứng chứng minh cho cái hadith mà Nabi Sallam nói. Thì ở đây có một câu hỏi: tại sao Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lại nói cái việc mà có khả năng làm dành riêng cho Hajj, trong khi Allah Subhanahu Wa Ta'ala phán trong câu kinh Quran đó, nó lại mang ý nghĩa chung chung, hãy sợ Allah dưới khả năng có thể, giống như Allah Ta'ala phán: Fattaqullaha mastata'tum, các ngươi hãy kính sợ Allah tùy theo khả năng có thể. Thì câu trả lời, cái vấn đề mà dành riêng cho vấn đề Hajj mà mới nói rằng có khả năng hãy đi làm đến đó, tại vì trong vấn đề Hajj nó rất là khó khăn, nó rất là gian nan và rất là cực khổ. Chúng ta phải bỏ ra tiền bạc rất là nhiều và số tài sản rất là lớn. Chúng ta phải bỏ công sức và thời gian rất là dài, và nó hao mòn về tiền tài và tài sản và sức lực của chúng ta rất là nhiều. Thì đó là sự khó khăn nên Allah Ta'ala mới gì kèm theo cái điều kiện là ai có khả năng thì đến đó mà làm. Thì nhân đây xin nói một rõ chút xíu về vấn đề điều kiện của Hajj. Thì đối với điều kiện của Hajj á, nó gồm có: thứ nhất là sức khỏe, thứ hai là tiền bạc, thứ ba là trên đường đi nó an toàn. Đó là dành riêng cho nam và nữ. Và một điều kiện thứ tư dành riêng cho nữ, đó là phụ nữ phải có người mahrim đi theo. Thì nếu người nào thiếu một trong ba điều này, hoặc là phụ nữ thiếu một trong bốn điều này, thì không bắt buộc họ đi làm Hajj. Thí dụ đối với một người đàn ông hay là một người nam có đầy đủ sức khỏe, có đầy đủ tiền đi làm Hajj, và trên đường đi rất là an toàn, rất là dễ dàng thuận lợi đi, thì bắt buộc anh ta phải đi làm Hajj vào cái năm đó. Nếu như mà anh ta chết vẫn không chịu đi làm Hajj, thì anh ta sẽ bị chết mà một cái tội đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala, đó là bỏ một cái nhiệm vụ không chịu làm. Còn đối với phụ nữ, đã đủ ba điều kiện đó: có sức khỏe, có tiền bạc, có trên đường đi rất là bình an và rất là an toàn, nhưng người phụ nữ không có người mahrim đi theo, thì không bắt buộc cô ta đi làm Hajj. Thì mahrim như thế nào gọi là mahrim? Mahrim là những người không được phép cưới cô ta làm vợ, đó chính là mahrim của cô ta ngoài chị chồng. Thì ngoại trừ chồng ra, còn tất cả những người khác, những người nào không được phép cưới người phụ nữ đó làm vợ, người đó là người mahrim của người phụ nữ đó. Giống như cha ruột của cô ta, anh trai ruột hay là em trai ruột của cô ta, con trai ruột của cô ta, chú bác ruột hay là cậu ruột của cô ta, hay là những người nam nào có quan hệ ruột thịt của cô ta, thì đó là những người mahrim của cô ta. Một câu hỏi nữa: nếu một người phụ nữ đi làm Hajj nhưng không có mahrim đi theo, vậy Hajj của cô ta đúng hay là sai? Thì câu trả lời nó như thế này: đối với người phụ nữ đi làm Hajj mà không có mahrim đi theo, thì Hajj của cô ta đúng, có giá trị đối với Allah Subhanahu wa Ta'ala, nhưng cô ta đã vi phạm một cái tội khác, đó là tội không có mahrim đi theo. Và Nabi Sallam đã nói: cấm người phụ nữ có niềm tin vào Allah Subhanahu wa Ta'ala, tin tưởng vào ngày tận thế, đi xa nhà 3 ngày mà không có người mahrim đi theo. Thì đó là hadith sahih. Đã 3 ngày trở lên mà đi không có mahrim đi theo thì đó là người phụ nữ đã vi phạm luật của Islam, thì cô ta dính vào cái tội đó. thì tốt nhất chúng ta không nên đi theo đối với phụ nữ nào đi làm hajj mà không có mahrim đi theo. Đây chúng ta muốn đi để rửa cho sạch tội, mà đi khi đi chúng ta trở về vẫn còn dính một cái tội, đó là tội đi đường không có mahrim đi theo, thì chúng ta thì không nên. Ulama, tất cả ulama không khuyến khích phụ nữ đi theo như thế, mà ngược lại có một số người cho rằng đó là haram đi, thì chúng ta không nên đi khi mà không có mahrim đi theo đối với phụ nữ. Nên đi tìm một người chồng hay người con hay là người nào đó là những người thân, chúng ta hãy đi cùng với họ. Wallahu a'lam. Thì đến đây chúng ta đã phân tích hết cấp bậc đầu tiên của chúng ta, đó là Islam. Thì trong cái hadith này nó chia làm 3 cấp bậc. Cấp bậc đầu tiên đó là Islam, đó là cấp bậc thấp nhất của Islam chúng ta. Đối với người nào tuyên thệ shahada la ilaha illallah muhammadur rasulullah, người đó đã được cấp bậc đầu tiên. Thì anh ta phải tiếp tục phải hành lễ salat, phải nhịn chay, phải ra cách, phải làm hết nếu như có khả năng. Thì đó là cấp bậc đầu tiên. Cấp bậc thứ hai nó cao hơn và nó có giá trị hơn, đó là cấp bậc iman. Iman tức là niềm tin, niềm tin trong lòng. Thì người nào lên cấp bậc thứ hai là phải bắt buộc tin tưởng vào 6 điều. Thứ nhất là tin vào Allah subhanahu wa ta'ala, tin vào malaikat, tin vào tất cả kinh sách, tin vào tất cả rasul, tin vào ngài tận thế và tin vào định mệnh tốt và định mệnh xấu. Đó là cấp bậc thứ hai của Islam chúng ta, đó là niềm tin iman. Và cấp bậc thứ ba nó là tốt đẹp hơn nữa và nó cao hơn nữa, và nó là cao nhất trong Islam, đó là cấp bậc ihsan. Đó là tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala tựa như thế nhìn thấy Allah subhanahu wa ta'ala trước mặt. Còn nếu không biết, không thấy được Allah subhanahu wa ta'ala trước mặt thì biết được rằng Allah luôn nhìn thấy chúng ta. Thì sahaba của Nabi Muhammad sallam, tất cả họ là những người được lên cấp bậc ihsan. Tại vì họ, những họ là những người đứng hành lễ salat, tựa như là thể sau cái buổi salat đó họ sẽ giả từ cuộc đời này. Tức là sau cái buổi salat mà họ đang hành lễ đó thì họ sẽ chết liền ngay sau đó. Bất cứ lễ salat nào họ cũng hành lễ dưới hình dạng như thế. Rất là nghiêm trang, rất là kính cẩn, rất là sợ hãi và rất là thành tâm đối với Allah Ta'ala trong hành lễ salat. Và thật sự rằng những người nào muốn nói chuyện với Thượng Đế, muốn nói chuyện với Đấng Chúa Tể của vũ trụ, muốn nói chuyện với Allah subhanahu wa ta'ala thì hãy bước vào hành lễ salat. Khi chúng ta nói Allahu Akbar, chúng ta đứng hành lễ salat thì chúng ta đang nói chuyện trực tiếp với Thượng Đế chúng ta đó. Mỗi một câu nói chúng ta nói chuyện thì Allah subhanahu wa ta'ala đáp lại lời đó. Allah nghe và đáp lại liền. Bất cứ giờ nào, bất cứ giây phút nào chúng ta muốn nói chuyện với Thượng Đế chúng ta bước vào hành lễ salat là chúng ta nói chuyện trực tiếp với Allah subhanahu wa ta'ala. Còn gì diễm phúc bằng những cộng đồng Muslimin chúng ta được như thế. Nhân đây có một câu chuyện nhỏ kể liên quan đến sự ihsan, kể chúng ta nghe. Là có một vị sahaba, ông ta bị thương ở chân do chiến tranh để lại, và cái vết thương đó nó lầy và nó ăn guồng, và bác sĩ nói cần phải cắt bỏ. Thì lúc đó đó họ vẫn không có thuốc tê hay không có thuốc gây mê gì hết, mà họ dùng đến rượu. Thì nói bây giờ anh hãy uống rượu đi, khi mà anh đã say rồi đó tôi sẽ gỡ chân nó cho anh. Thì cái người sahaba này nói không cần, không nhất thiết cần đâu đó, anh hãy cắt chân của tôi khi tôi bước vào hành lễ salat. Thì cái người sahaba này lấy nước vùi vùi và sau đó bước vào hành lễ salat. Anh ta nói Allah Akbar. Thì khi anh ta bước vào hành lễ salat thì bác sĩ bắt đầu cắt, làm phẫu thuật cắt chân của anh ta. Thì đến khi cái vị xoa bá này hành lễ xong, say qua hỏi bác sĩ chứ vậy anh đã rồi chưa, cắt cái chân tôi rồi chưa, nếu mà chưa tôi sẽ tiếp tục vô hành lễ solat lần nữa. Thì chúng ta thấy họ hành lễ solat mà những gì xảy ra xung quanh họ, thậm chí trên người của họ, giống như xoa bá này, họ không biết được chuyện gì xảy ra, họ không còn biết đau, không còn biết gì nữa, tại vì họ đã quên đi những gì có trên trần gian, kể cả bản thân họ, họ cũng quên luôn. Thì chúng ta thấy đó là cấp bậc cao nhất trong Islam, đó là cấp bậc ihsan. Đối với người nào đã lên cấp bậc ihsan này rồi thì họ có thể gọi họ là người mu'min, có thể gọi họ là người Muslim. Những người nào chỉ đạt được cấp bậc mu'min, cấp bậc iman mà thôi thì người đó chỉ có thể gọi họ là người mu'min, không thể họ gọi họ là người ihsan, nhưng được phép gọi họ là người Muslim. Nhưng người nào chỉ đạt được cấp bậc đầu tiên thôi, đó là cấp bậc Islam, thì người đó chỉ được phép gọi là người Muslim mà thôi, không được phép gọi là người mu'min, cũng không được phép gọi là người ihsan. Ở hai cấp bậc kia. Thì đến đây chúng ta đã nói sơ lược về những cái phần đó. Bây giờ chúng ta vô chi tiết cái phần thứ hai, cái nào cái cấp bậc thứ hai là cấp bậc iman. Thì như thế nào gọi là iman? Thì iman được định nghĩa như thế này, iman tức là niềm tin. Bây giờ như thế nào gọi là niềm tin iman thì nó định nghĩa ra sao? Là sự chấp nhận trong lòng, thể hiện ra bề ngoài và làm đó. Thì đó được gọi là niềm tin iman. Thí dụ, một cái thí dụ để chúng ta rõ hơn về cái định nghĩa này. Thứ nhất là chấp nhận trong lòng. Thì chúng ta chấp nhận Allah subhanahu wa ta'ala duy nhất là đấng tôn thờ. Thì chúng ta hài lòng trong con tim, chúng ta chấp nhận Allah ta'ala là thượng đế chúng ta. Nhưng chấp nhận không chưa đủ, chúng ta cần phải thể hiện ra bề ngoài bằng cách chúng ta phải nói đó, loan báo cho mọi người biết chúng ta tin tưởng như thế, chúng ta làm thế. Nên bắt buộc chúng ta phải nói câu shahada la ilaha illallah muhammad rasulullah. Và khi đã chấp nhận, tuyên bố và thông báo cho mọi người biết vẫn chưa đủ, chúng ta cần phải thể hiện những gì chúng ta gì chấp nhận, những gì chúng ta đã nói thì chúng ta phải làm. Đó là chúng ta phải hành lễ salat, chúng ta phải nhịn chay, chúng ta phải zakat, chúng ta phải làm hajj. Đó được gọi là chúng ta đã chấp nhận. Đối với một người tin tưởng không được phép thiếu một trong ba điều này. Người nào thiếu một trong ba điều này, người đó vẫn còn chưa là một người Muslim, mà họ vẫn còn sống trong tình cảnh kafir. Giống như Abu Talib, bác của Nabi sallallahu alaihi wasallam, ông ta chấp nhận trong lòng rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam là một vị Nabi thật sự, là một người nô lệ của Allah ta'ala gửi xuống, là một Rasul được Allah ta'ala gửi xuống. Nhưng ông ta vẫn không chấp nhận nói câu shahada la ilaha illallah, và ông ta không chấp nhận làm theo những gì Islam yêu cầu, nên ông ta chết vẫn còn là trong tình trạng kafir. Còn người thứ hai đó là Abdullah bin Ubay và những người munafik khác. Ông ta là một chùm, là một người dẫn đầu của những người đạo đức giả munafik. Ông ta đã nói câu shahada la ilaha illallah muhammad rasulullah, ông ta hành lễ salat, ông ta nhịn chay, ông ta zakat và ông ta làm những cái điều khác, nhưng ông ta không chấp nhận hài lòng Allah Subhanahu wa ta'ala là đấng thượng đế duy nhất, thì ông ta vẫn chết trong tình trạng kafir. Ông ta là kafir chết trong trạng đó. Thì ai thiếu một trong ba điều này, người đó vẫn chưa là người Muslim. Hay là một người chấp nhận Allah Ta'ala là đấng thượng đế nhất, nói ra thành lời, nhưng anh ta không chịu hành lễ salat, không chịu nhịn chay Ramadan, không chịu làm bất cứ gì thế Islam yêu cầu, thì anh ta vẫn chưa là người Muslim mà vẫn còn sống trong tình trạng kafir. Đó là niềm tin. Thì cái cấp bậc đầu tiên đó, đó là cấp bậc về tay chân, tức là hành động của tay chân. Còn cái cấp bậc thứ hai đó là hành động của con tim. Thì cả hai đều quan trọng như nhau cả, không có cái nào hơn cái nào, hay không cái nào mà có thể thay thế cái nào. Thì hành động của con tim gồm có 6 điều chúng ta đã nghe về niềm tin đó. Thì trong bài hôm nay, thứ nhất, niềm tin vào Allah subhanahu wa ta'ala. Vậy niềm tin vào Allah như thế nào? Thì chúng ta đã nghe rồi và đã phân tích rồi cho chúng ta. Thì đối với những ai chưa nghe và chưa từng biết niềm tin của Allah, thì chúng ta hãy quay trở lại tìm cái bài thuyết giảng có tựa đề niềm tin vào Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đó bài thuyết giảng đó, nó liên quan đến cái bài này. Thì muốn hôm nay muốn phân tích chúng ta một điều kế tiếp là niềm tin vào tất cả các vị Rasul của Allah subhanahu wa ta'ala. Như thế nào gọi là niềm tin vào Rasul? Thứ nhất, như thế nào gọi là Rasul? Rasul là người đại diện Allah subhanahu wa ta'ala đến với mọi người, truyền tải thông điệp của Thượng Đế Allah subhanahu wa ta'ala và kêu gọi họ quay trở lại tôn thờ Thượng Đế Allah subhanahu wa ta'ala. Đó là Rasul. Và trong kinh Quran chúng ta, những người nào mà được nhắc trong kinh Quran, chúng ta thấy được họ là Nabi và là Rasul của Allah subhanahu wa ta'ala. Thì đến đây có một câu hỏi khác nữa. Vậy như thế nào gọi là Nabi, như thế nào gọi là Rasul? Giữa hai người họ có khác biệt nhau hay không? Thì câu trả lời rằng giữa hai người họ có sự khác biệt chút xíu. Nabi là người cũng là đại diện cho Allah subhanahu wa ta'ala, cũng là người truyền tải thông điệp của Allah ta'ala, nhưng không được quyền và không có được lệnh kêu gọi mọi người quay trở lại tôn thờ Allah ta'ala, mà họ chỉ nhắc lại thôi. Thì Nabi chỉ nhắc mọi người làm theo giáo lý của những gì Rasul để lại. chứ không bắt buộc và cũng không kêu gọi mọi người quay trở lại làm đó, chỉ là truyền tải và nhắc nhở mọi người lại thôi. Thì cái người đầu tiên mà Allah Ta'ala mặc khải xuống trần gian này chính là Nabi Adam alayhi salam. Ông ta chỉ là một vị Nabi mà thôi, chứ không phải là Rasul. Thì câu hỏi tại sao Adam chỉ là một vị Nabi mà không phải là Rasul? Thì câu trả lời rằng lúc này con người rất là ít, họ sống rất là gì khắc khích với nhau, và tất cả họ là những người biết tôn thờ Allah Ta'ala duy nhất, và họ có người cha là Nabi tôn thờ Allah Ta'ala nhất, thì con cháu của họ chắc chắn phải nhìn theo người cha mình mà làm. Cho nên chỉ cần vị Nabi, không cần đến vị Rasul. Tại vì Rasul được gửi đến trần gian đến khi nào có người hoàn toàn phủ nhận Allah Ta'ala, có người hoàn toàn không biết Allah là ai, con người chỉ có biết mê muội tôn thờ bực tượng, tôn thờ những gì khác mà Allah Ta'ala, đến chừng đó Allah Subhanahu wa ta'ala mới cử phái xuống Rasul. Thì cái người đầu tiên, cái người Rasul đầu tiên được cử phái xuống trần gian này chính là Rasul Nuh alayhi salam. Và Rasul Nuh alayhi salam được cử phái xuống trần gian sau khi Adam alayhi salam chết được 10 thế kỷ. Tại vì sao làm chết 10 thế kỷ và con người nó trở nên lầm lạc từ từ cho đến khi không còn biết Allah là ai, họ tôn thờ bực tượng, họ tôn thờ những gì khác ngoài Allah Ta'ala. Thì Allah mới cử phái Nuh alayhi salam xuống để kêu gọi mọi người cho Islam. Đó là người đầu tiên. Và cái người cuối cùng là Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam của chúng ta. Thì có một số sách vở nó ghi rằng, đây là điều muốn nhắc nhở chúng ta và khuyến cáo chúng ta, có một số sách ghi rằng Idris alayhi salam là do Rasul đến trước Nuh alayhi salam, đó là sai, hoàn toàn sai. Có một số người lại cho rằng Idris, ông ta là vị Rasul, vị Nabi thuộc con cháu Israel, tức là thuộc vào thời sau của Nabi Ya'qub, ông ta thuộc con cháu của Nabi Ya'qub alayhi salam, chứ ông ta không phải là trước đó. Thì cái người đầu tiên là Nuh alayhi salam với bằng chứng. Bây giờ sẽ đưa ra hai bằng chứng chứng minh rằng Nuh alayhi salam là vị Rasul đầu tiên được Allah Ta'ala cử phái xuống. Allah Ta'ala phán, thứ nhất ở chương Nisa câu 163, Allah Ta'ala phán như thế này: Inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wan nabiyyin min ba'dih. Và ta đã mặc khải cho ngươi Muhammad giống như ta đã mặc khải cho Nuh và những vị Nabi sau Nuh. Thì Allah Ta'ala nói ta đã mặc khải cho ngươi và giống như ta đã mặc khải cho Nuh. Allah Ta'ala nhắc Nabi Nuh và những vị Nabi sau Nuh, chứ không có nói là Idris ở đây. Chứng tỏ rằng Nuh là người đầu tiên. Cái bằng chứng thứ hai được Allah Ta'ala nhắc trong Surah Al-Hadith chương 20, câu kinh 26, Allah Ta'ala phát: وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا وَإِبْرَاهِيمَ وَجَعَلْنَا مِنْ ذُرِّيَّتِهِمَا النُّبُوَّةَ وَالْكِتَابَ. Và ta đã cử phái Nuh, Ibrahim đến với nhân loại, và ta đã lựa chọn trong số con cháu của hai chúng nó để làm Nabi và ban cho chúng nó kinh sách. Thì ở đây Allah Ta'ala nhắc đầu tiên cũng là Nuh alayhi salam, chứ không nhắc Idris ở đây. Thì chứng tỏ rằng Nuh alayhi salam là vị Rasul, là vị Nabi đầu tiên. Thì đến đây ai còn tin tưởng rằng, ai còn nói rằng Idris là vị Rasul đầu tiên được cử phái xuống trần gian này, thì người đó đã phủ nhận đi lời câu kinh mà Allah Ta'ala phán như chúng ta đã vừa nghe khi nãy. Bắt buộc anh ta phải tao bạch và sám hối trở lại đối với cái sự sai lầm đó. Thứ hai là số lượng Rasul bao nhiêu? Số lượng Rasul bao nhiêu? Thì có một hadith do ông Abu Dhar, ông ta hỏi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam: Thưa Rasul của Allah, số lượng của những cả Nabi là bao nhiêu người? Thì Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mới đáp: Mi'ata wa ishruna alfa. Có tỏ cả thải 120.000 người. Subhanallah, số lượng rất là lớn. Nhưng Allah Subhanahu wa ta'ala chỉ báo chúng ta biết trong thiên kinh Quran 25 người mà thôi. 25 người trong số 120.000 người. Thì chúng ta thấy có số lượng rất là lớn và rất là nhiều. Thì cái hadith này được Imam Ahmad ghi trong Musnad. Trong thế giới loài người, những người tốt đẹp nhất chính là những vị Rasul, những vị Nabi của Allah Subhanahu wa ta'ala, giống như Ngài đã phán trong thiên kinh Quran. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Đối với những ai tuân lệnh Allah, tuân lệnh Rasul, là đó là những người được Allah subhanahu wa ta'ala ban trọng hậu cho họ và ban phần thưởng cho họ ở địa vị những người Nabi, những người As-Siddiq, những người Shuhada và những người Salih. Những người Nabi, chúng ta biết những người Siddiq là những người đạt cấp bậc rất là tin tưởng, là giống như Abu Bakr As-Siddiq. Những người Shuhada tức là những người chết vì Shahid, và những người Salih tức là những người quan hạo và quan đạo và đức hạnh. Và trong số tất cả những Nabi, tất cả Rasul đó, chỉ có 5 người trong số họ là những người là 5 người tốt nhất. Họ được gọi là Ulul Azm, tức là những người kiên nghị, những người nghị lực, những người đạt được cái thử thách và đạt được cái tiêu chuẩn mà Fala cao nhất trong tất cả những Rasul khác. Họ là những người vượt qua được thử thách, chịu đựng được gian nan và khó khăn, và trong khi những vị Rasul, những vị Nabi trước không làm được, thì họ gồm có những người sau đây: Nuh alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, Musa alayhi salam, Isa alayhi salam, cuối cùng là Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Và trong số 5 người này, cái người tốt đẹp nhất trong họ chính là Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alayhi wa sallam của chúng ta. Thì số lượng 5 người này là 5 người tốt đẹp nhất được Allah Ta'ala nhắc trong thiên kinh Quran như thế này. Allah phán hai câu kinh nhắc về năm số lượng 5 người này là 5 người tốt đẹp nhất trong tất cả những người Rasul. Allah Ta'ala phán ở chương Ahzab câu số 7: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى. Và khi ta đã lấy cái lời giao kèo, giao ước với tất cả các vị Nabi, và với ngươi Muhammad, và với Nuh, với Ibrahim, với Musa và Isa. Đó là 5 người mà Allah Ta'ala nhắc trong một câu kinh. Và câu kinh thứ hai, Allah Ta'ala nhắc ở Suratul Shura câu số 13, Allah Ta'ala phát: شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ تَقِيمُوا الدِّينَ. Những cái giáo luật mà đã ban cho nhà ngươi trong tôn giáo hỡi Muhammad là những giáo luật mà đã ban xuống trước đó cho Nuh, cho Ibrahim, cho Musa và cho Isa, và ra lệnh cho tất cả các ngươi và tất cả Rasul hãy thành lập tôn giáo. Thì Allah subhanahu wa ta'ala ban một cái sắc lệnh ngay từ đầu cho đến cuối cho tất cả các vị Nabi cùng một sắc lệnh duy nhất, đó là thành lập tôn giáo duy nhất tôn thờ Allah subhanahu wa ta'ala, không được phép chia rẽ. Thì đó là hai bằng chứng chứng minh rằng 5 người Rasul chúng ta vừa nghe tên, họ thuộc 5 người tốt đẹp nhất trong tất cả các vị Nabi. Và cái bằng chứng thứ hai chứng minh rằng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam chúng ta là vị Nabi tốt đẹp nhất trong số của họ. Nabi sallam nói: Ana sayyidu waladi Adam. Ta là người cầm quyền, là người lãnh đạo của loài người. Thì Nabi sallam nói Nabi là người cầm quyền, là người lãnh đạo của tất cả loài người chúng ta. Thì đó là bằng chứng như thế. Và bằng chứng thứ hai chứng minh rằng Nabi sallam là người tốt đẹp nhất trong số tất cả các vị Nabi, là khi Allah Ta'ala thăng thiên cho Nabi sallallahu alaihi wasallam thăng thiên lên trời từ Mecca đến Masjid Aqsa, và tại đó sẽ thăng thiên lên trời. Thì tại Masjid Aqsa, Allah Ta'ala cho phục sinh tất cả các vị Nabi đã chết trước kia, sống trở lại và tập trung tại Masjid Aqsa. Và Nabi sallallahu alaihi wasallam là người đứng hành lễ, là người làm imam dẫn lễ hành lễ salat và hành đó. Và chúng ta đã biết những người được phép làm imam là những người tốt nhất trong số họ. Thì Nabi là người tốt nhất trong số họ nên Nabi mới được phép làm imam như thế. Đó là hai bằng chứng chứng minh rằng Nabi sallallahu alaihi wasallam là tốt đẹp nhất trong số 5 người chúng ta vừa nghe. Và người thứ hai, cấp bậc thứ hai là Ibrahim alaihi salam, là vị Nabi tốt đẹp đứng ở hàng thứ hai. Giống như Allah Ta'ala phán: وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا. Allah Ta'ala phán với nghĩa: và ta đã chọn Ibrahim làm người thân tín kề cận ta. Thì Nabi Islam chúng ta là cũng là người thân tín, nhưng mà địa vị của Nabi cao hơn Ibrahim một cấp bậc. Và những người này là những người đạt được một cái sự thử thách rất là lớn, đó là thì chúng đây nhân đây sẽ kể chúng ta nghe về một cái sự thử thách của Nabi Ibrahim, một sự thách mà không phải người nào cũng có thể vượt qua được, mà rất hiếm. Là Nabi Ibrahim có vợ, vợ độ tuổi rất là cao, hơn 80 tuổi rồi mà Nabi vẫn chưa có con. Và vợ của Nabi Ibrahim là bà Sarah, bà ta cũng đã hơn 70 tuổi rồi, và bà ta bị bệnh vô sinh. Bà ta muốn chồng mình có con, chứ không phải là sống buồn tẻ đơn độc như thế. Nên bà ta đã tặng một người hầu của bà ta là bà Ha Chợt cho chồng của mình. Thì chúng ta biết theo luật Islam, nếu là một người nô lệ thì người chủ nhân nó được phép ăn nằm với cô ta, và đến khi nếu mà có con thì cô ta sẽ được trả tự do, trở lại làm vợ của người chủ đó. Thì Nabi Ibrahim đã động phòng với bà Ha Chợt và đã hạ sinh một người con đầu tiên cho Nabi Ibrahim, đó chính là Nabi Ismail alayhi salam, trong lúc Nabi hơn 80 tuổi. Đấy, có đường truyền cho rằng 82, có đường truyền cho rằng 86. Thì đã hơn 80 tuổi Nabi mới có một đứa con đầu tiên, đó là Ismail. Thì tình thương của Nabi dành hết cho con trai của mình, và tất cả những gì có được đều dành hết cho con trai của mình. Là đến khi Ismail đến vào độ tuổi biết đi và biết nói, tức là 3-4 tuổi. Độ tuổi đó rất là dễ thương đối với tất cả những người làm cha. Thì chúng ta là những người có cha, là những người đang làm cha, thì chúng ta biết được con cái chúng ta và tình thương chúng ta dành cho con gái chúng ta như thế nào. Thì Nabi Ibrahim vẫn thế. Và đặc biệt những người hiếm muộn con nữa, thì tình cảm cho họ dành cho con họ lại mãnh liệt và nhiều hơn những người khác. Và một ngày nọ, Nabi Ibrahim nằm mơ thấy rằng mình cắt cổ con trai của mình. Thì Nabi Ibrahim mới nói với con trai của mình: này con trai, cha đã nằm mộng thấy được cha cắt cổ con, vậy con hãy làm sao đây? Thì người con, chúng ta hãy nghe một người con trai rất là bé, rất là nhỏ, ở độ tuổi đầu đời mà lại trả lời như thế này: vậy cha hãy làm theo lệnh đi. Chúng ta hãy nhớ, Ismail không nói cha hãy cắt cổ con đi, tại Nabi nói cha nằm mơ thấy cắt cổ con, nhưng Ismail không nói cha hãy cắt cổ con đi, mà Ismail nói cha hãy làm theo lệnh của Allah đi, để nhắc nhở Nabi Ibrahim rằng đây là lệnh của Allah, hãy làm đi. Subhanallah, đúng là những người là Nabi Allah Ta'ala lựa chọn họ ngay từ nhỏ, và lời lẽ của họ và cách suy nghĩ của họ là một người chín chắn, cho dù độ tuổi họ còn rất là trẻ hay là cái gì còn rất là nhỏ. Thì hai cha con thống nhất với nhau và ra đi. Thì đến Mina, khi đặt con mình xuống cắt cổ, thì Nabi Ibrahim đặt con mình nằm sấp cho cái mặt úp xuống đất, không muốn cắt cổ mà nhìn thấy mặt con mình, không muốn thấy cây dao nó gì cứa cổ con mình, và không muốn con mình nhìn mặt mình trong lúc thì cắt cổ, để mà giảm đi cái sự đau khổ, giảm đi cái sự khó chịu trong lòng của hai cha con. Thì khi chuẩn bị cắt cổ thì Iblis xuất hiện, nó đến quấy nhiễu. Thì Nabi Ibrahim đã cầm đá ném vào đó, và Nabi Ibrahim bỏ chỗ đó, giờ đêm xa chút xíu. Thì cũng dự định cắt cổ như thế như lần trước, thì Iblis xuất hiện lần thứ hai, nó quấy nhiễu tiếp tục. Thì Nabi Ibrahim đã cầm đá ném đó, và Nabi Ibrahim dắt con mình đến vị trí thứ ba. Thì tại đây Nabi Ibrahim nói rằng sẽ cắt cổ, không bao giờ mà chần chờ như nó hết. Thì nó vẫn xuất hiện lần thứ ba, thì Nabi Ibrahim cục ném đá, và Nabi Ibrahim cắt cổ, và máu đã chảy, cổ đã đứt. Nhưng Allah subhanahu wa ta'ala đã gọi từ trên cao, Allah ta'ala gọi: wa nadaynahu ayya Ibrahim qad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzil muhsinin. Và ta đã gọi nó: này hỡi Ibrahim, quả thật rằng nhà ngươi đã tin tưởng vào cái giấc mộng, đó là sự thật, và đó chính là điều mà ta ban thưởng cho những người chuyên làm điều tốt đẹp. Thì chúng ta biết rằng cái giấc mộng của những gì Nabi, đó là wahy, đó là lời mặc khải của Allah Ta'ala. Allah mặc khải cho họ rất là nhiều cách, trong đó có cách là nằm mộng. Nằm mộng của họ đó là sự thật, là họ phải làm theo những gì họ nằm mộng. Thì hai cha con họ đã làm đúng theo lệnh của Allah Subhanahu wa ta'ala, nhưng cổ đã đứt và máu đã chảy. Nhưng khi mà Nabi Ibrahim nhìn lại thì đó không phải là con của mình, mà đó chính là một con cừu màu trắng và rất là to, được Allah Ta'ala thay thế bởi một con cừu trên thiên đàng. Và đứa con của mình đứng bên cạnh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam không bị chết. Thì đó là một thử thách mà Allah Subhanahu Wa Ta'ala đã thử thách Nabi Ibrahim Alaihi Salam. Và cái điều này, cái điều thử thách này nó chứng tỏ một điều là Nabi Ibrahim cho dù tình cảm của mình dành cho con mình có bao lớn, có vĩ đại ra sao và có nhiều như thế nào, thì tình cảm dành cho Allah Ta'ala cao hơn và nhiều hơn và vĩ đại hơn. Thì chúng ta thấy thương con như thế nào thì thương, nhưng mà khi lệnh của Allah Ta'ala đến thì Nabi Ibrahim làm liền, không do dự, không đắn đo, không suy nghĩ, không chần chờ mà làm liền, tại đó là lệnh. Tại họ biết rằng là gì? Đó là thử thách. Allah sẽ giúp họ, Allah sẽ ban cho họ những điều tốt đẹp hơn, vì những gì cao quý hơn. Vì đây chỉ là những điều xảy ra sau thôi, còn trước đó nữa. Thế rằng khi Nabi Ibrahim cùng với vợ mình là Hajar và con trai rất là nhỏ đứa Ismail còn bồng trên tay, khi đến Makkah, một nơi không có bóng người, không một cây cỏ, không một giọt nước và không có thức ăn đem theo. Vậy mà khi đến đó Allah Ta'ala ra lệnh cho Ibrahim ra đi, thì Nabi Ibrahim bỏ mặc họ ra đi. Thì từ đó Allah Ta'ala cho họ barakat, cho họ cái giếng rầm rầm. Và bà Hajar đã chạy tìm nước cho con mình trong lúc khát nước từ núi Safa lên Marwa và chạy trở lại Safa như thế 7 lần. Thì đó là cái nghi thức Hajj. Đó là nghi thức Hajj mà Allah Subhanahu wa ta'ala bắt buộc cộng đồng chúng ta làm theo như thế. Thì sa'i, vấn đề mà từ Safa lên Marwa đó là sa'i được bắt nguồn từ bà Hajar. Và việc ném đá tại Mina ba trụ cột bắt nguồn từ Nabi Ibrahim alayhi salam. Và cái việc cắt cổ giết tế vào ngày Qurban đó là cũng bắt nguồn từ Nabi Ismail và Nabi Ibrahim Ismail con trai của mình. Thì đó là những cái sunnah, là những cái đường và những cái nôi mà Allah Ta'ala ra lệnh những tín đồ của chúng ta làm theo tổ tiên chúng ta, đó là tổ tiên Ibrahim alayhi salam. Thì một cái hadith khác, có một cái hadith khác, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nói rằng Allah đã chọn lấy người làm khalil của Allah Ta'ala như thế này: Inna Allaha ittakhazani khalila kama ittakhaza Ibrahima khalila walau kuntu muttakhizan min ummati khalila lattakhadtu Aba Bakrin khalila. Quả thật Allah đã chọn lấy ta làm thân tín của Ngài, giống như Ngài đã chọn lấy Ibrahim làm thân tín của Ngài vậy. Và nếu như ta có chọn lấy một ai trong cộng đồng của ta làm người thân tín, là ta đã chọn Abu Bakr là người thân tín của ta. Thì đến đây chứng minh rằng Allah Subhanahu wa Ta'ala đã thương yêu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam chúng ta ở một cấp bậc và một địa vị rất là cao, và địa vị cao hết tất cả. Sau đó đến Ibrahim Alayhi Salam, còn tình thương Allah dành như Nabi khác và cho con người chúng ta có rất nhiều. Thì sự chọn thân tín thì chỉ có hai thôi, nhưng mà về tình thương thì có rất nhiều và nhiều vô số. Ngoài tình thương dành cho tất cả những Nabi, thì tình thương Allah Ta'ala vẫn dành cho những con người chúng ta như người Muslimin. Như Allah Ta'ala phát: Inna Allaha yuhibbul muhsinin. Allah yêu thích những người nào làm việc tốt, những người nào làm việc thiện, những người nào ngoan đạo, những người nào sùng đạo. Do Allah Ta'ala phát: Inna Allaha yuhibbul lazina yuqatiluna fi sabilihi saffa. Allah rất yêu thích những người nào đi chiến tranh con đường trị hạ của Allah Ta'ala xếp hành hàng ngang rất là gì chặt chẽ nha. Thì đó là những cái điều mà Allah ta yêu thích. Thì cái việc yêu thích của Allah thì còn có rất nhiều. Thì đến đây chúng ta kết thúc về cái niềm tin vào Rasul. Đó là như thế. Wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in.